Teresa muốn nói thêm, nhưng cha tổng đại diện bực bội lắm rồi. Hai người lính cận vệ lôi Teresa dậy, vì hai tay cô ôm chặt đầu gối Đức Thánh Cha. Ngài dịu dàng đặt bàn tay mình lên môi cô và cứ nhìn theo mãi khi người ta kéo cô ra. Nhìn niềm vui của hai cô con gái, ông Martin đã nghĩ đến việc đưa các con đi xa hơn, sang tận Jerusalem chẳng hạn. Nhưng Teresa chỉ nghĩ đến tu viện của mình nên chẳng thiết tha gì. Theo lời mẹ bề trên khuyên, cô viết thư cho Đức Giám Mục. Lễ Giáng sinh đến rồi mà chẳng thấy hồi âm. Cô sắp sửa được đúng 15 tuổi vào ngày mùng 2 tháng giêng tới. Ngày đầu năm, mẹ bề trên gửi cho cô ít chữ, báo tin rằng Đức Giám Mục đã gửi đến mẹ một bức thư cho phép Teresa được vào dòng ngay. Quả là một ngày Tết vui đối với Teresa. Cô tưởng như mình đã ở trong dòng Carmel rồi. Thế nhưng cô vẫn phải đợi chờ. Vì sắp đến kỳ chay tịnh nên nhà dòng nghĩ là tốt hơn cô nên đợi sau mùa chay hãy vào dòng.
Teresa không muốn bỏ phí thời gian chờ đợi lần này. Cô mong mỏi biến những tháng cuối cùng ngoài đời thành một công trình diễn tả tình thương và việc từ bỏ mình. Cô tập cho mình tự chủ trong mọi hoàn cảnh. Cô viết, nhờ tập những việc lặt vặt mà tôi tự chuẩn bị mình, tôi không thể nào nói cho hết được rằng thời gian chờ đợi này giúp tôi tiến tới rất nhiều trong đức từ bỏ, đức khiêm nhường và nhiều nhân đức khác.
Ngày 9 tháng 4 năm 1888, được ấn định cho Teresa vào dòng Carmel. Trước khi xa cách mãi mãi ngôi nhà thân yêu Bussone, Teresa âu yếm nhìn lại tất cả. Thảm cỏ xanh êm vào đầu mùa xuân này, những chú chim hót líu lo ngoài kia, các bông hoa nở sớm như đang vẫy chào cô. Đây là những lùm cây cô chơi trốn tìm với cô em họ Marie, những bàn thờ nho nhỏ gắn vào tường của nhà giặt, những trò chơi, bàn học, phòng ở và giường ngủ của cô. Tất cả những thứ thân quen ấy như một phần của con người cô. Giờ đây cô phải nói lời từ giã để cách xa mãi mãi. Cô cảm thấy trong niềm vui ngọt ngào đáp lại tiếng Chúa vẫn có nỗi đau phải dứt bỏ tất cả. Điều đau lòng hơn hết là phải rời xa người cha cô yêu quý mà sức khỏe bây giờ đang sút kém, xa lìa chị Celine thân yêu và các người thân thuộc. Chúa Giêsu đã nói rõ rằng ai muốn theo người phải rời bỏ cả những người thân yêu và các mối liên hệ chính đáng. Teresa cảm thấy lòng mình như thắt lại khi thực hiện yêu cầu đó. Chiều Chúa Nhật 8 tháng 4, gia đình ăn bữa cuối cùng để tiễn đưa Teresa. Có cả gia đình Gering, mọi người đều héo hắt. Teresa rất nhạy cảm nên sau này cô phải nói, tôi lấy làm lạ, sao lại có các vị thánh không biết yêu gia đình của họ. Ai cũng gượng vui cho quên sầu trong suốt bữa ăn. Chiều họp mặt cũng mau chóng kết thúc để mỗi người quay trở về phòng mình với tâm trạng nặng trĩu. Sáng hôm sau, Teresa đã chuẩn bị xong từ sáng sớm. Thế là đến ngày cô sắp được bước chân vào tu viện Carmel, mọi người trong gia đình đưa tiễn cô, tất cả đều đi dự lễ. Chính Chúa Giêsu sẽ ngự vào lòng những ai yêu mến người qua bí tích thánh thể. Người sẽ ban cho họ sức mạnh để thực hiện lễ hy sinh cuối cùng. Cửa tu viện mở rộng, người ta nhận ra tất cả các nữ tu Carmel xếp thành hai hàng, đội khăn che đầu, chào đón người em nhỏ mới vào tu viện mình. Teresa ôm hôn từng người trong gia đình cô. Cô quỳ xuống trước mặt người cha yêu dấu để xin ông chúc lành. Chính ông tự nhiên cũng quỳ xuống để chúc lành cho đứa con 15 tuổi của mình. trước khi dâng hiến nó cho Thiên Chúa. Cử chỉ vô thức này diễn tả sự kính trọng lớn lao mà nữ hoàng nhỏ của ông đáng được nhận sau này. Teresa đứng dậy, cô can đảm bước qua ngưỡng cửa tu viện. Cô nghe tiếng đóng cửa và tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Trước mặt các nữ tu đang chờ đón cô, cô có vẻ như một cô bé nhỏ nhắn, mặc chiếc áo màu xanh dịu với những lọn tóc vàng rực rỡ buông xõa trên vai. Còn cô gái can đảm này lại thấy lòng thư thái và cương quyết. Ý muốn của cô bây giờ được toại nguyện. Vừa bước vào căn phòng nhỏ bé dành cho mình, cô vừa nghĩ, bây giờ tôi được ở đây mãi mãi.
Cô biết rằng chẳng khi nào cô để lòng mình nuối tiếc, chẳng bao giờ cô rút lại việc tận hiến toàn thân cô cho Chúa. Giờ đây người có thể thực hiện nơi cô tất cả những gì người muốn, dẫn đưa cô đi trên bất cứ con đường nào người định, và cô sẵn sàng đi theo người suốt cuộc đời. Bắt đầu đời tu, Teresa không tránh khỏi tủi nhục. Thật thế, cha bề trên vì bất bình với phép chuẩn của Đức Giám Mục nên đã nói ít lời làm buồn lòng cô. Cha báo trước là mình không chịu trách nhiệm với mẹ bề trên nếu cô bé 15 tuổi được đặc cách nhận vào dòng tu này có làm người ta thất vọng về cô.
Tội nghiệp cho Teresa, trong khi lòng cô đang buồn rầu vì phải bỏ gia đình thì lại được tiếp đón một cách lạnh nhạt như thế. Sau này cô nói, những bước chân đầu đời tu của tôi dẫm phải nhiều gai nhọn hơn là hoa hồng